Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 16 tháng 11 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hành xin chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện thiền, nó có tựa đề là Bóng Dáng Của Niết Bàn. Thì Niết Bàn là một cái thuật ngữ của Phật giáo, là cái mục tiêu hay là cái mục đích của cái người tu tập Phật giáo nói chung và của cái người tu tập thiền định nói riêng vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Thì Niết Bàn đây là một cái mục tiêu và như chúng ta biết, Đạo Phật xuất hiện là để nhằm giải quyết cái vấn đề phiền não khổ đau của con người. Và chủ yếu là cái tâm bệnh của con người. Thì con người mình dù giàu hay là nghèo thì cái tâm bệnh á, ai cũng có cả. Và Đạo Phật là để nhằm giải quyết cái tâm bệnh của con người là nói chung, xưa cũng như nay. Và gần đây hơn thì chúng ta thường thấy xuất hiện trong cái giới tu tập của Đạo Phật á, có một cái phong trào gọi là niệm Phật. Niệm Phật đây là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh vào cái thế giới phương Tây Cực Lạc là của Ngài. Thì cái cảnh giới phương Tây Cực Lạc đó được mô tả trong kinh A Di Đà, đó là một cái cảnh giới rất là an lạc. Ở trong đó có hồ sen, có nhiều loài sen là đẹp, và có nhiều là rừng cây cũng giống như là chim muông, toàn là những loài chim là quý giá. Và cây cối á, thì thường loài cây cối thuộc cái loài là quý, loài là châu báu. Nghĩa là mô tả một cái cảnh giới cực lạc rất là an bình, rất là đẹp, mà ở đó là mọi chúng sinh cây cỏ là đều rất là tốt đẹp. Tuy nhiên trước đó vào thời kỳ Đức Phật thì cái cảnh giới đó được gọi là Niết Bàn. Và cái Niết Bàn đó, chục rồi chúng ta sẽ nghe qua cái câu chuyện đối đáp sau đây. Cái Niết Bàn đó nó có thể là một cái vị trí, một cái chỗ mà mình có thể chỉ ra được không? Và cái Niết Bàn đó mình có thể mô tả được hay không? Mình có thể biết được là hay không? Thì trong cái nội dung câu chuyện sau đây chúng ta sẽ thấy rằng không thể diễn tả. Không thể diễn tả và không thể xác định được cái vị trí của Niết Bàn đó. Tuy nhiên Niết Bàn nó có thật. Nó có thật, nhưng mà với cái trí của con người nói chung là không thể xác định được. Và trong cái câu chuyện đây á, chúng ta sẽ thấy rằng cái vị tỳ kheo trẻ là Na Tiên hay là Nagasena, thì cái vị tỳ kheo trẻ này đã dùng những cái ví dụ để mà mô tả gián tiếp, không thể là trực tiếp được. Và vị Na Tiên tỳ kheo này đã dùng ngôn ngữ và những cái ví dụ để mà có thể mô tả cái Niết Bàn đó. Và bởi vậy cho nên ở đây cái tựa đề là Bóng Dáng Của Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta coi, chúng ta nghe cái câu chuyện đối đáp giữa hai nhân vật. Một cái nhân vật là nhà vua rất là thông minh, tài ba lỗi lạc tại Ấn Độ vào thời kỳ đầu công nguyên, có tên là Milinda. Và cái vị tỳ kheo trẻ Phật giáo cũng rất là uyên thâm về Phật học. Một bên thì cầu tìm chân lý là của nhà vua, tìm cái sự thật ở trên cái cuộc đời này, và một bên là giải đáp. Chúng ta sẽ nghe đây là một trong 244 cái câu chuyện đối đáp qua lại giữa hai nhân vật này. Bóng dáng của Niết Bàn, câu chuyện thứ 173. Hôm đó khi vừa gặp Đại Đức Na Tiên, không biết trong tâm của Đức Vua nghĩ ngợi gì mà Ngài cứ mỉm cười hoài. Sau đó Đức Vua không mở đề như thường lệ, mà buông lời như trống không vô nghĩa. Gặm cũng thú vị quá Đại Đức nhỉ, ý Đại Vương muốn nói gì? Ồ, Đức Phật đó, giáo hồi đó, chư tăng đó, tất cả sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức đấy. Bần tăng vẫn không hiểu gì. À, là thế này, Niết Bàn ấy mà. Ai cũng nói Niết Bàn là vô thường, tối thượng, là hạnh phúc, là an lạc. Nhưng khi diễn tả Niết Bàn cho mọi người cùng thấy cùng biết, thì quý vị cứ ập ờ trả lời vòng quanh, trường uổng như con lươn. Này nhé, Đại Đức hãy nghe đoạn đối thoại sau đây. Thưa Đại Đức, Niết Bàn có sắc tướng không? Không, không có sắc tướng. Không phải kết hợp do tứ đại. Sắc tướng đây là nói về cái hình tướng của vật chất đó. Tứ đại đây là chỉ cho đất nước, là lửa gió. Niết Bàn nó có sắc tướng không? Là chỉ cho rằng Niết Bàn này nó có cái hình thù vật chất không? Thì trong này trả lời là không. Thế ra nó phải có một cái diện tích, một cái cảnh, một cái cõi, một xứ, hay là một nơi chỗ nào đó chứ? Không, hoàn toàn không phải là như vậy. Đấy. Thì ở đây xác định rằng Niết Bàn không thể là một cái chỗ, một cái vị trí. Tiếp, cũng không có bộ phận chi tiết gì cả sao? Không, không có. Có thể nào đưa ra một sự ước lượng, một sự đồ chừng nó được không? Thưa, không thể. Có thể đưa ra một ví dụ chăng? Cũng chẳng thể nào. Thế Niết Bàn chắc phải có nhân gì chứ? Nó không nhân. Thế thì có duyên chứ? Cũng không. Thì ở đây là cái câu chuyện này nói rằng Niết Bàn này nó không lệ thuộc nhân và duyên. Thì chúng ta thấy rằng trong sự vật ở thế gian này á, mọi việc do nhân duyên mà tạo thành. Ví dụ như con người được sinh ra là do cha mẹ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Niết Bàn này không phải do nhân duyên đó. Ví dụ như là chúng ta thấy là mặt trời, là khi nào nó cũng có. Nhưng mà nếu như bị cái mây đen che phủ thì chúng ta sẽ không thấy là mặt trời. Thì cái mây đen đó là hẳn do nhân duyên mà có. Ví dụ như mây là nó do hơi nước nó bốc lên và nó gặp cái khí lạnh để nó kết tụ thành mây. Thì mây á là nó được hình thành do nhân duyên. Nhưng mà khi mây tan rồi, và dù rằng mây đang có hoặc là mây tan rồi, thì mặt trời vẫn là xuất hiện. Như vậy ở đây chúng ta có một cái hình ảnh là Niết Bàn á, là nó tờ như là mặt trời. Dù có mây hay không có mây thì Niết Bàn vẫn là hiện hữu. Cho nên ở đây nói rằng là cái Niết Bàn này nó không tùy thuộc nhân hay là duyên. Chẳng có cách thức phương pháp gì để chứng thực, để diễn đạt sao? Không có. Đấy, đoạn đối thoại như vừa rồi là cách trả lời phổ thông nhất của quý ngài đấy. Nếu trường hợp Đại Đức thì Đại Đức sẽ trả lời như thế nào? Bâu Đại Vương, nếu được hỏi như thế thì Bần Tăng cũng chỉ trả lời được như thế thôi. Thế không có cách gì cụ thể để cho mọi người dễ lãnh hội hơn sao? Bâu có thể trả lời cụ thể, nhưng cụ thể ấy không phải là Niết Bàn. Có thể từ ví dụ cụ thể ấy khơi mở cho ta thấy bóng dáng của Niết Bàn. Thì cái đoạn này cái vị Na Tiên Tỳ Kheo trả lời rằng Niết Bàn không thể Niết Bàn không thể là diễn tả là cụ thể hay là trực tiếp được. Tuy nhiên là có thể diễn tả là gián tiếp. Và khi mà diễn tả gián tiếp đó thì Niết Bàn nó trở thành cái bóng, là cái bóng dáng. Thì chúng ta biết rằng trong Đạo Phật thường hay dùng những cái ví dụ để mà diễn tả. Và chúng ta có thể là liên tưởng tới chẳng hạn như là gió, chúng ta không thấy. Nhưng mà không có nghĩa rằng nó không có. Nó có. Và chúng ta mặc dù không thấy bằng giác quan, nhưng mà nhìn qua cái lá cây lay động thì chúng ta thấy rằng có, còn có gió. Cũng giống như cái quạt máy nó xoay, chúng ta mát, chúng ta biết rằng là có gió. Thì ở đây vì Na Tiên Tỳ Kheo sẽ dùng những cái ví dụ để mà chứng minh cho rằng Niết Bàn nó có, và nó có những cái đức tính như là như thế nào. Ồ, vậy thì hay lắm. Đại đức Na Tiên Tỳ Kheo nói: vậy thì đại vương hãy nghe cho kỹ đây, đây là những ví dụ cụ thể, từ đó ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn. Một là hoa sen có một đức tính tương tờ Niết Bàn. Hai là nước có hai đức tính tương tờ Niết Bàn. Ba là thuốc trị độc rắn có ba đức tính tương tờ Niết Bàn. Bốn là biển lớn có bốn đức tính tương tờ Niết Bàn. Năm là vật thực có năm đức tính tương tờ Niết Bàn. Sáu là hư không có mười đức tính tương tờ Niết Bàn. Bảy là ngọc mani có ba đức tính tương tờ Niết Bàn. Tám là chiên đàn đỏ có ba đức tính tương tờ Niết Bàn. Chín là sữa sapi, tức sữa chua hay là bơ lỏng, có ba đức tính tương tờ Niết Bàn. Mười là đỉnh núi có năm đức tính tương tờ Niết Bàn. Nghe xong mười điều đó, đức vua Milinda hoan hỷ nói: hay lắm, vậy thì đại đức bi mẫn cho nghe từng điểm một. Vâng, đây là điều thứ nhất. Hoa sen có một đức tính khả dị, từ đó chúng ta hình dung ra Niết Bàn. Đức tính ấy là gì? Ấy là hoa sen không dính nước, không thấm nước. Niết Bàn cũng như hoa sen vậy, có đặc tính là nước cấu uế, nước phiền não không dính được, không thấm vào đấy được. Vâng, cho xin nghe tiếp hai đức tính của nước. Khi trời nóng nực, nước giúp ta tắm rửa mát mẻ, đồng thời tẩy sạch tất cả những dơ dãi của bụi bặm. Cũng tương tự như thế, Niết Bàn làm lắng dịu hận tâm, sân tâm, làm mát mẻ tất cả sự bực tức, bực bội, nóng nảy. Ngoài ra còn tẩy rửa tất cả tâm tư, ý niệm dơ dãi, bất tình, tâu đại vương. Đúng là như vậy. Thế cho nghe ba đức tính của thuốc trì độc rắn. Vâng, điều thứ nhất, thuốc ấy uống vào là tan độc tính. Thứ hai, uống vào là hết bệnh. Thứ ba, uống vào là ngăn được sự chết. Tương tự như thế, Niết Bàn làm tiêu vong phiền não. Thứ nữa là diệt tận khổ đau, chấm dứt sự tham sân si. Cuối cùng là ngăn giữ cho chúng sanh khỏi rơi vào sanh già bệnh chết. Điều thứ tư, bốn đức tính của biển lớn là như thế nào? Vâng, thứ nhất, biển lớn luôn giữ gìn sự trong sạch của mình, không dung chứa những xác tử thi bất tình. Cũng vậy, Niết Bàn bao giờ cũng thanh khiết, không dung chứa bất cứ sự cấu uế bất tình nào. Thứ hai, biển lớn rộng mênh mông, bao nhiêu con sông lớn ngày đêm tuôn chảy vào cũng không đầy. Tương tự như thế, Niết Bàn mênh mông không thấy mẻ bờ. Nếu vô lượng chúng sanh đời này đời kia vào an trú, không vì thế mà Niết Bàn đầy hơn. Thứ ba, biển lớn là nơi sinh sống của hàng trăm triệu thủy tộc, tha hồ cho chúng bơi lội vậy vùng. Tương tự như thế, Niết Bàn là cảnh giới của vô lượng bậc thánh nhân vô lậu cư trú, tha hồ sống đời hạnh phúc an lạc chân thường. Thứ tư, biển cả là nơi chôn giấu sinh trưởng của biết bao nhiêu loài giống loài quý báu, không kể ngọc, kim cương, sa cừ, pha lê, trân châu vân vân, mà còn hương liệu tinh chất được lấy ra từ các loài thảo mộc chưa có tên gọi. Tương tự như thế, Niết Bàn là nơi hồi tụ của mọi loài hương hoa thơm ngát được chiết ra từ các pháp thanh tịnh. Biết bao trí đức, tuệ đức quý báu, vô lượng đức tính toàn mỹ toàn thiện không đếm xiết được. Đại vương thấy thế nào? Bốn đức tính của biển có tương ưng tương hợp với Niết Bàn chăng? Quả là như vậy, xin đại đức cho nghe tiếp năm đức tính của vật thực. Vâng, thứ nhất, vật thực nuôi dưỡng sanh mạng chúng sinh, Niết Bàn cũng nuôi dưỡng đời sống bất tử của chúng sinh, không cho tiêu hoại bởi già và chết. Thứ hai, vật thực cho chúng sinh sức lực và sức mạnh, Niết Bàn cũng là nơi cho chúng sinh thần lực và năng lực. Thứ ba, vật thực làm cho tươi sắc da, Niết Bàn cũng làm tươi đẹp thêm màu sắc của giới. Thứ tư, vật thực dứt sự quằn quại xót xa do đói, thì Niết Bàn cũng chấm dứt tất cả sự thống khổ, sầu muộn, phiền não. Thứ năm, vật thực giúp chúng sinh giải quyết sự đói thèm, thì Niết Bàn cũng làm cho tất cả sự khao khát, tham muốn thảy đều yên lặng. Ví dụ ấy thật là xiết sao, đại đức cho nghe tiếp. Vâng, bây giờ là 10 đức tính của hư không. Thứ nhất, hư không và Niết Bàn đều không già. Thứ hai, hư không và Niết Bàn đều không chết. Thứ ba, hư không và Niết Bàn đều không rời đi, không rớt đi. Thứ tư, hư không và Niết Bàn đều không tái sinh. Thứ năm, hư không và Niết Bàn không ai áp chế được. Thứ sáu, hư không và Niết Bàn không ai trộm cắp hoặc sở hữu được. Thứ bảy, hư không và Niết Bàn đều không có dính mắc được. Thứ tám, hư không là nơi đi lại của chim, chư thiên, người và già xoa có thần thông, thì Niết Bàn là nơi đi lại của bậc thánh. Thứ chín, hư không và Niết Bàn không có gì ngăn ngại. Thứ mười, hư không và Niết Bàn là nơi mênh mông không có chỗ cuối cùng. Hay vậy thay, xin cho nghe về Ngọc Mani. Vâng, Ngọc Mani có ba đức tính. Một là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho thành tựu sở nguyện. Hai là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho hoan hỷ. Ba là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho an lạc. Cho nghe thêm về ba đức tính về chiên đàn đỏ. Vâng, chiên đàn đỏ và Niết Bàn đều có ba đức tính tương tự nhau. Trước hết, nó là cái khó tìm cầu, khó được. Thứ hai, có mùi thơm không gì sánh bằng. Sau nữa, chiên đàn đỏ được thế gian ưa thích, thì Niết Bàn là nơi bậc thánh ưa thích. Thế còn ba đức tính của bơ lỏng hay là sữa sapi? Vâng, đầu tiên, nếu bơ lỏng có màu sắc đẹp, thì Niết Bàn có vô lượng đức tính đẹp. Tiếp đến, bơ lỏng có vị ngon đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có vị ngon đặc biệt. Đó là diệt trừ phiền não, được an vui. Cuối cùng, bơ lỏng có mùi thơm đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có mùi thơm đặc biệt, ấy là tuệ hương, giải thoát hương. Bây giờ còn năm đức tính của núi nữa, đại đức. Vâng, một là đỉnh núi là điểm cao nhất, Niết Bàn cũng là cõi cao nhất. Hai là đỉnh núi không hề rung chuyển lay động, thì Niết Bàn cũng thế. Ba là đỉnh núi người lên một cách khó khăn, thì Niết Bàn người đắc cũng rất khó khăn. Bốn là tiếng đỉnh núi đá không cây gì mọc được, ở Niết Bàn tham sân si phiền não cũng không mọc được. Năm là đỉnh núi và Niết Bàn đều xa lìa sự thương và ghét. Bâu đại vương, đấy là tất cả các ví dụ tạm thời nhằm so sánh với Niết Bàn mà trình độ của bần tăng có thể nói được. Mong đại vương suy gẫm, may ra có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn chăng? Vậy là đã quá nhiều rồi, có gì chưa thông suốt, trọng sẽ xin hỏi lại vào một dịp khác. Bâu vân. Như vậy là chúng ta vừa nghe cái câu chuyện đối đáp giữa hai nhân vật lỗi lạc, một là đại diện cho thế gian và một đại diện cho xuất thế gian, đang bàn về cái chủ đề gọi là Niết Bàn, hay là cái mục tiêu tu tập của đạo Phật, hay có thể nói đó là chân lý. Và ngang qua sự đối đáp này, chúng ta sẽ thấy rằng chân lý không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả được. Nhưng mà với một cái trí thông minh tuyệt vời, vì Na Tiên Tỳ Kheo này đã dùng 10 cái ví dụ, và 10 cái ví dụ này cho ta thấy được những cái đức tính của Niết Bàn là như thế nào. Cũng giống như chúng ta không thấy gió, nhưng mà ngang qua cái máy quạt, ngang qua cái đồng đầy của lá cây mà chúng ta là biết gió. Như vậy, ngang qua cái nội dung câu chuyện này, chúng ta có thể thấy Niết Bàn là nó có thật. Và cái sự xuất hiện của nó là chỉ dành cho những người tu tập, tu tập. Và từ thân của cái người đó sẽ cảm nhận được cái trạng thái là Niết Bàn này. Và người đó sẽ cảm thấy an vui, an lạc. Và người đó sẽ cảm thấy rằng cái trạng thái Niết Bàn này á, là quả thật là nó khó. Là nó khó. Nhưng mà nó có. Và đòi hỏi rằng là cái người hành giả tu tập là phải là nỗ lực, phải tu tập cho là cho đúng pháp. Thì như vậy, trong cái câu chuyện vào thời kỳ Đức Phật, thì cái Niết Bàn hay là mục tiêu mà của một cái người tu tập xuất gia hay tại gia hướng đến, thì chúng ta thấy rằng là cái Niết Bàn đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ đó. Nhưng mà nó có, và nó có những cái đức tính tươi đẹp, tốt đẹp như chúng ta vừa nghe qua cái sự là đối đáp. Và khi so sánh lại với là cái cảnh giới tương tự hiện nay mà Phật tử Việt Nam chúng ta đang tu tập, với cái phong trào là niệm Phật hướng về cái cảnh giới phương Tây cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ở đó có cái hồ sen, có chim muông, cây cỏ rất là tốt đẹp như được mô tả trong kinh A Di Đà. Vậy thì ngang qua cái sự đối đáp của hai nhân vật là vừa kể, và ngang qua những cái mô tả về cái cảnh giới cực lạc mà chúng ta có thể xem như là tương đương với Niết Bàn, vậy thì Phật tử chúng ta phải xem xét là thấy rằng là cái cảnh giới mà cực lạc đó, phải chăng đó chỉ là một biểu tượng, là nó có nhưng mà nó không phải thật là ở đó nó có cái hồ sen, không phải thật là ở đó có cây cỏ và chim muông như được là mô tả. Và cái cảnh giới Niết Bàn, chúng ta vừa nghe trong cái đối đáp đó, thì đây là cái mục tiêu của cái người mà tu tập là đạo Phật. Chúng ta ở đây, chúng ta hành thiền, đây cũng là một cái pháp môn rất đặc biệt là của Phật giáo. Và cái pháp môn này là nó đi trực tiếp tới mục đích. Ví dụ như chúng ta muốn đi từ đây là đi về quận nhất, thì chúng ta bay thẳng, đi thẳng là từ vị trí đấy và đi trên một đường thẳng thôi, nhắm về quận nhất. Tuy nhiên, từ vị trí thiền viện Bằng Hành này, chúng ta có thể đi về quận nhất theo nhiều con đường là khác nhau. Chúng ta có thể rẽ, chúng ta phải đi ngược lên, rồi chúng ta rẽ trái, hoặc là chúng ta rẽ phải, và sau đó chúng ta đi theo những cái con đường công quen, rồi cũng đến là quận nhất. Và những cái pháp môn của nhà Phật, chúng ta sẽ thấy rằng như là trăm cái con sông nó đều đổ về là biển cả, dù dài dù ngắn thì nó cũng cuối cùng nó dẫn về cùng một cái mục tiêu, đó là biển cả an lạc thanh tịnh là mênh mông, không có chứa những cái vật là bất tịnh. Và trong nhiều cái pháp môn của nhà Phật, cũng giống như nhiều cái con sông trên thế giới, thì cái thiền định là cái con sông đặc biệt ngắn nhất mà có thể giúp cho cái người tu tập là đi thẳng đến cái mục tiêu. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà tu tập thiền định á, là họ trực tiếp, vì họ lấy tâm để mà đối trị tâm, lấy tâm để mà đối trị tâm. có là ngang qua lời nói, không có ngang qua tùng niệm, mà trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật. Nhắm mắt lại, đóng lỗ tai lại, nghĩa là hồ trì sáu cái giác quan và lấy tâm đổi trì tâm. Đó. Và chúng ta biết rằng cái tâm ý của con người là chính đây là cái gốc rễ nó gây ra tham sân si. Ví dụ như con mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng thì sắc đẹp, tiếng hay hay là dở, thì tất cả những cái đó nó tạo cho con người tham sân si là phiền não. Nhưng mà bây giờ ngồi thiền, mình đóng lại, mắt mình nhắm lại, tai mình khép lại, và mình lấy tâm đổi trị, và đổi trị tâm nhìn thẳng vào cái tâm tham sân si mà nó đang hiện khởi đó, và chúng ta phải nhiếp phục nó. Nhiếp phục ngay là cái gốc tạo ra là phiền não. Thì cái pháp môn thiền định ở đây chúng ta sẽ có hai phần, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là giúp cho chúng ta dừng cái tâm lăng xăng, tán loạn, suy nghĩ là nhiều, hay còn gọi là vọng tưởng. Thì thiền chỉ giúp cho chúng ta dừng lại cái tâm đó. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái phần tu tập thứ hai gọi là thiền quán. Thiền quán là dựa trên cái nền tảng là cái tâm vắng lặng đó, trí của chúng ta sẽ sáng lên và chúng ta sẽ thấy được, phân biệt được đâu thật là đâu ảo. Và thế rồi từ từ, với cái sự ngày không ngừng nỗ lực, chúng ta nghiêng về cái thế giới thật, chúng ta bỏ qua cái thế giới ảo, và rồi mỗi người chúng ta sẽ từ mình cảm nhận được cái niết bàn đó ngay trong tâm còn của mình. Cái đó là nó có thật, nhưng mà cái đó không thể là diễn tả được. Và rất mong rằng ngang qua cái bài pháp này, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc hành thiền của chúng ta nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và quý vị sẽ thấy rằng hiện nay trên toàn thế giới, phần đông, đặc biệt là những nước phương Tây, người ta đang ứng dụng cái phần gọi là thiền chỉ, thiền chỉ của cái thiền là Phật giáo. Rồi chúng ta tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.